Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách cơ đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả cơ đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp Điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần, phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu, để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe chương 20. Yêu thương được thể hiện trong Đấng Christ. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Colosse đoạn 1 câu 15 và câu 19 câu 20. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Philip đoạn 2 câu 5 đến câu 7. Không lạ thường sao khi Đức Chúa Trời có thể bày tỏ cho chúng ta thấy hình ảnh của Ngài thông qua một người khác. Nghe có vẻ không thể có được, tuy nhiên chính xác là những gì Đức Chúa Trời đã làm. Chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời như thế nào thông qua đời sống của Chúa Giê-xu. Vì thế, nếu chúng ta muốn biết tình yêu Agape được bày tỏ trong đời sống con người như thế nào, chúng ta nên học hỏi Chúa Giê-xu Christ. Phao-lô đã vẽ ra một bức tranh thật tuyệt vời về tình yêu Agape của Chúa Giê-xu trong Philip đoạn 2. Phân đoạn này không chỉ miêu tả tính cách của Chúa Giê-xu mà còn thuật lại câu chuyện kinh ngạc về việc Đức Chúa Trời đến thế gian. Chúng ta thấy trên thiên đàng Chúa Giê-xu hoàn toàn được công nhận là ngang bằng với Đức Chúa Trời. Ngài có danh giá đời đời, tuy nhiên Chúa đã không xem điều đó là điều nên nắm giữ. Khẳng định quyền lợi cho bản thân không phải là cách của Ngài. Ngài có lý do để có quyền hãnh diện, có lý do để ở lại trên thiên đàng. Ngài là đấng toàn tri, toàn năng. Ngài được tự do khỏi mọi kìm hãm, tự tồn tại, hoàn toàn đầy đủ, vượt qua mọi giới hạn của không gian, có mặt khắp mọi nơi. Ngài có sẵn những điều tốt nhất trên thiên đàng, sự an toàn, viễn cảnh tốt đẹp, không có mưa, không có tuyết, không có sự sợ hãi, không đau đớn, không ưu phiền, không chết chóc. Ngài là một trong 3 ngôi đoàn kết yêu thương, các thiên thần thờ lạy Ngài, những cherubim và seraphim che mặt khi đứng trước mặt Ngài. Đấng Christ là sự sáng của thiên đàng cũng như ánh sáng của toàn thế gian. Và Ngài rời bỏ tất cả những điều đó để đi đến với con người, những kẻ đối kháng với chỗ đứng của Ngài. Chúng ta gọi đó là tình yêu. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Philip đoạn 2 câu 8. Đó là tình yêu Agape. Ngài đã cất đi vẻ đẹp bề ngoài của Đức Chúa Trời vinh hiển và thay vào đó là bản tính con người. Suốt cuộc đời, Chúa Giê-xu từ bỏ sự cao quý của Đức Chúa Trời để sống giữa vòng hư hoại của con người. Ngài đối xử với chúng ta theo chính mức độ thiếu hiểu biết của con người, với sự vô tín và sự sợ hãi. Chúa có thể có tất cả mọi thứ trên thiên đàng và trên đất. Thay vào đó, Ngài lựa chọn chúng ta. Chúa sống giữa vòng chúng ta và chết cho chúng ta. Và đó chính là tình yêu. Bạn đã từ bỏ điều gì trong đời sống vì yêu thương người khác? Bạn đã nhìn thấy những kiểu hy sinh nào từ người khác? Thưa quý thính giả, chương 20 của phần 1 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 21 của phần 1 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Khi Cha Đổi Mới do ca sĩ Linh Năng trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
xa ngã, đi cách xa nhà cha, lạc lầm trong nơi tăm tối, chẳng thấy đâu đường ra. Rồi Giêsu dìu tôi đứng lên, kéo tôi khỏi vực sâu tối tăm và dẫn đưa bước tôi trở về. Và tình yêu thương của Chúa nay kéo tôi gần hơn, Ngài làm cho tôi tươi mới, thêm sức tôi vững tin. Và Chúa ban niềm vui lớn lao với an bình từ trong cánh cha, lòng thỏa vui khi tôi nhận tình yêu Chúa. Giêsu đời mới cuộc đời tăm tối, ánh sáng Ngài xóa tan màn đêm, giúp tôi được sống từng ngày tươi mới với cả niềm tin cậy nơi nơi Chúa. Giêsu đã đến cuộc đời tăm tối, lấy huyết Ngài xóa tan tội ô. Ơi ai còn mãi lạc lầm hư mất, hãy quay về bên Chúa nhân từ. Cha, lạc lầm trong nơi tăm tối, chẳng thấy đâu đường ra. Rồi Giêsu dìu tôi đứng lên, kéo tôi khỏi vực sâu tối tăm và dẫn đưa bước tôi trở về. Thật tình yêu thương của Chúa nay kéo tôi gần hơn, làm cho tôi tươi mới, thêm sức tôi vững tin. Và Chúa ban niềm vui lớn lao với an bình từ trong cánh cha, lòng thỏa vui khi tôi nhận tình yêu Chúa. Giêsu đời mới cuộc đời tăm tối, ánh sáng Ngài xóa tan màn đêm, giúp tôi được sống từng ngày tươi mới với cả niềm tin cậy nơi nơi Chúa. Giêsu đã đến cuộc đời tăm tối, lấy huyết Ngài xóa tan tội ô. Hỡi ai còn mãi lạc lầm hư mất, hãy quay về bên Chúa. Giêsu đời mới cuộc đời tăm tối,
Ngài đem ánh sáng đến để xóa tan bóng đêm trong cuộc đời tôi. Ngài đã đưa tôi vào từng ngày thật phước hạnh nơi Ngài.
Giêsu đã đến cuộc đời tăm tối, lấy huyết Ngài xóa tan tội ô. Với ai còn mãi lạc lầm hư mất, hãy quay về bên Chúa. Giêsu đời mới cuộc đời tăm tối, ánh sáng Ngài xóa tan màn đêm, giúp tôi được sống từng ngày tươi mới với cả niềm tin cậy nơi nơi Chúa. Giêsu đã đến cuộc đời tăm tối, lấy huyết Ngài xóa tan tội ô. Hỡi ai còn mãi lạc lầm hư mất, hãy quay về bên Chúa.